Cảm ơn quý vị vẫn giữ làn sóng của Radio Sài Gòn Đà Lạt 1160 AM. Và bây giờ chúng tôi mời quý vị chúng ta cùng đến với chương trình Máy Dặm Sơn Khê cùng anh Phan Quang Trọng vào ngày hôm nay. Một vị khách mời đặc biệt mà chúng tôi xin được nhắc đến đó là anh Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Anh Tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng trong suốt hơn 40 năm qua, từ khi đặt chân tới Hoa Kỳ vào năm 1979 và cũng từ đó cho đến nay thì ông đã dành toàn bộ những cái năm tháng tuổi trẻ và cả sau này cho cái công tác thiện nguyện trợ giúp người Việt tị nạn trong cái cuộc sống mới nơi đất khách quê người. Và bên cạnh đó là những cái hoạt động bảo vệ dân chủ nhân quyền bên ngoài của nước Mỹ, và tất cả đều bắt nguồn từ cái việc mà muốn giúp đỡ những cái người như ông, những thiện nhân tị nạn, những người mà không muốn chung sống dưới chế độ cộng sản mà tìm cách vượt biển để có được một cái cuộc sống mới trong cái thế giới tự do. Và sau đây chúng tôi xin mời quý vị nghe cuộc mạn đàm của anh Thắng với anh Phan Quang Trọng trong chương trình Máy Dặm Sơn Khê về cái quyết định của Quốc hội Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách gọi là theo dõi đặc biệt qua các tuyên bố của Ngoại trưởng Hoa Kỳ hôm 2 tháng 12 vừa qua. Và bây giờ xin mời quý vị theo dõi chương trình.
Lộng gió
xin kính chào quý vị và kính thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Vào ngày 2 tháng 12 vừa qua, Ngoại trưởng Hoa Kỳ là ông Antony Blinken đã tuyên bố đưa 12 quốc gia vào danh sách quan tâm đặc biệt, tức là Countries of Particular Concern, và 4 quốc gia trong đó có Việt Nam vào danh sách theo dõi đặc biệt, gọi là Special Watch List. Có thể nói đây là một cái thắng lợi rất lớn cho các tổ chức tranh đấu và đặc biệt vận động cho tự do tôn giáo tại Việt Nam như tổ chức Bold People SOS. Xin anh cho biết ý nghĩa cũng như là hệ quả của việc Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt, thưa anh.
Vâng, cái ý nghĩa đầu tiên và quan trọng nhất và đáng kể nhất đó, là đây là cái thành quả của chính các nạn nhân mà đã trở thành nhân chứng và trở thành những người đấu tranh để bảo vệ cho quyền tự do tôn giáo của chính mình và người đồng bào ở tại Việt Nam, bởi chính những cái sự lên tiếng của họ trình bày với quốc tế trong thời gian qua, rất nhiều bản báo cáo trong 7 năm trở lại đây thì những cái cộng đồng mà bị bắt hại đó, họ đã hợp tác với BTSOS để mà sản xuất ra là trên 500 bản báo cáo về vi phạm. Mà mỗi một bản báo cáo như vậy có thể nó bao gồm nhiều cái sự việc vi phạm nó liên quan với nhau. Thành ra tính ra có thể đến cả nghìn cái vụ việc vi phạm và gửi đến cho Liên Hiệp Quốc, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, Ủy hội Hoa Kỳ về tự do tôn giáo quốc tế, đến rất nhiều các quốc gia khác cũng như nhiều tổ chức nhân quyền quốc tế đó. Và đây rõ ràng là cái thành quả của chính những nạn nhân đã từng bị bách hại và bây giờ họ không chịu trận một cách tiêu cực nữa, mà họ có những cách thức để mà vận động được quốc tế nhằm áp lực lên chính quyền Việt Nam phải thực sự tuân thủ những cam kết với Liên Hợp Quốc, phải thực sự thực thi luật pháp Việt Nam, là trong đó có một số cái điều khoản là bảo vệ quyền tự do tôn giáo, nhưng mà nhà nước nói một đằng làm một nẻo, hứa hẹn với quốc tế một đằng, thực tế lại hoàn toàn khác. Về cái ý nghĩa thứ hai, đó là Việt Nam bây giờ đang tiếp cận với lại cái danh sách phải quan tâm đặc biệt. Phải quan tâm đặc biệt là những quốc gia mà đã được xác nhận bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ là có những cái hành vi đàn áp tôn giáo một cách nghiêm trọng, có hệ thống và dài lâu cho tới tận giờ này. Thì đó là ba cái tiêu chí. Đối với những quốc gia mà chỉ mới có hai tiêu chí là đã được xác nhận bởi Bộ Ngoại giao thì đưa vào danh sách theo dõi đặc biệt để xem có xác nhận được, có phối kiểm được cái tiêu chí thứ ba hay không. Ngay một khi mà xác nhận được thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải chỉ định quốc gia đó là quốc gia phải quan tâm đặc biệt. Và khi mà rơi vào cái danh sách phải quan tâm đặc biệt thì quốc gia ấy như là Việt Nam chẳng hạn sẽ phải đối mặt với những biện pháp trừng phạt cả cái chế độ là cấm vận chẳng hạn, có thể mất đi những cái khoản viện trợ của Hoa Kỳ từ vài chục đến có thể cả trăm triệu Mỹ Kim một năm. Và thứ hai là những thủ phạm, cá nhân của những thủ phạm ấy sẽ bị chế tài là không được đặt chân vào Hoa Kỳ, vợ chồng con cái, bố mẹ kể cả những người con đã thành niên cũng không được đặt chân vào Hoa Kỳ, và nếu đang ở Hoa Kỳ bị trục xuất vĩnh viễn suốt đời, hoặc là nếu có tài sản của chìm của nổi ở Hoa Kỳ mà Hoa Kỳ biết được thì sẽ đóng băng. Thì đấy là cái những biện pháp trừng phạt đối với một quốc gia mà đã bị xếp hạng là CPC, tức là phải quan tâm đặc biệt. Còn đang theo dõi đặc biệt là ngấp nghé, tức là có 3 tiêu chí thì đã hội đủ 2 rồi, thì cần phối kiểm cái tiêu chí thứ 3 mà thôi.
Vâng, thưa anh, chúng tôi được biết là đạo luật tự do tôn giáo quốc tế ban hành năm 1998, thì trong đó họ có một cái cách thức để mà họ trừng phạt những quốc gia như anh vừa nói, đó là cái quốc gia quan tâm, đưa họ vào cái quốc gia quan tâm đặc biệt dành cho những cái vi phạm quyền tự do tôn giáo có hệ thống nghiêm trọng và vẫn tiếp diễn lâu dài. Và trước đây, thưa anh, Việt Nam đã từng bị đưa vào danh sách CBC như là năm 2005 và 2006. Thì thưa anh, để cho đồng bào đang nghe cái cuộc nói chuyện hôm nay hiểu rõ thế nào gọi là cái danh sách cần theo dõi đặc biệt, tức là Special Watch List, thì anh có thể đi qua lại cái nguồn gốc mà Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ lập ra cái gọi là danh sách cần theo dõi một cái đặc biệt, thưa anh.
À vâng, cái việc lập ra cái danh sách là không phải do Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mà là do Quốc hội Hoa Kỳ. Đặc biệt đó là dân biểu Christopher Smith, là một vị dân biểu thuộc Đảng Cộng Hòa ở tại tiểu bang New Jersey. Ông dân biểu Smith rất nổi tiếng ở trong cộng đồng người Việt bởi liên tục đấu tranh cho người tị nạn Việt Nam. 20.000 thuyền nhân sau khi mà hồi hương và bị kẹt lại ở Philippines đã được Hoa Kỳ tiếp nhận như là người tị nạn đó, là do công lớn, công đầu là của ông Christopher Smith. Ông Smith cũng là người đã tranh đấu cho linh mục Nguyễn Văn Lý, cho Hòa Thượng Thích Huyền Quang, Hòa Thượng Thích Quảng Độ và cho vấn đề tự do tôn giáo nói chung. Ông Christopher Smith cũng lại là cái người mà khởi xướng cái phong trào toàn thế giới phòng chống buôn người, mà dựa vào cái luật của ông Smith, dân biểu Smith, Việt Nam năm nay đã bị xếp hạng 3 bởi Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ vì vấn đề cái tệ nạn buôn người ở Việt Nam nó quá nghiêm trọng, và hạng 3 là hạng bét. Smith là cái người năm 2016 đã bổ sung cái đạo luật năm 1998 về tự do tôn giáo quốc tế. Năm 1998 cái đạo luật này chỉ có phân biệt rằng là có phải thuộc cái danh sách CPC, tức quốc gia phải quan tâm đặc biệt hay không, hay là không thuộc cái danh sách này. Còn những cái quốc gia mà mấp mé thì lại không có sự phân hạng. Do đó Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ sau khi mà đưa Việt Nam 2 năm liền vào cái danh sách CPC là 2005-2006 đó, thì năm 2007 đã rút Việt Nam ra. Và từ đó trở đi, Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ có thừa nhận rằng Việt Nam có đàn áp tôn giáo nhưng mà chưa đến cái mức mà phải đưa vào, phải chỉ định thành ra Việt Nam thoát nạn. Và lúc ấy, đen là CPC mà không đen có nghĩa là trắng, nên Việt Nam có nghĩa là trắng tội. Nói đơn giản là như vậy. Do đó ông dân biểu Smith, chúng tôi cũng góp ý vào đó vân vân, mới đưa vào một cái điều khoản nữa ở cái đạo luật bổ sung cho cái đạo luật năm 1998 và được Quốc hội thông qua vào tháng 12 năm 2016, và Tổng thống Obama đã ký thành đạo luật một cái điều khoản là ấn định bây giờ hễ mà ngấp nghé CPC thì phải đưa vào danh sách và phải theo dõi. Nên Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể viện cớ rằng chưa đạt mức, nếu chưa đạt mức nhưng mà cận đến cái mức thì phải theo dõi, chứ không được phân loại là trắng như trước đây. Là bây giờ là cái danh sách mình có thể gọi là danh sách xám, hồ sơ xám, có thể xám đậm hoặc là xám nhẹ. Thì Việt Nam đang ở trong cái danh sách xám, thì trong thời gian danh sách xám thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phải theo dõi và hàng năm phải báo cáo tường tận chi li, có chi tiết đầy đủ những cái vụ vi phạm. Và thứ hai, kèm với mỗi những vụ vi phạm vậy thì phải chỉ ra rằng ai là các cái thủ phạm đằng sau mỗi hành vi vi phạm, chứ không chỉ báo cáo vi phạm khơi khơi. Và khi mà có danh sách của những thủ phạm rồi thì lại phải xác nhận với Quốc hội Hoa Kỳ rằng đã áp dụng những biện pháp thế nào đối với những thủ phạm đó, đối với những cá nhân của thủ phạm đó. Thì đấy là trong thời gian mà đang phối kiểm để xem có cần phải đưa một quốc gia vào cái hạng CPC hay không, thì vẫn phải báo cáo với Quốc hội tường tận chi tiết từng vụ việc vi phạm những thủ phạm đằng sau vụ việc vi phạm và những biện pháp chế tài đã áp dụng cho từng thủ phạm một, thưa anh.
Vâng, thưa quý vị và thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, vừa rồi anh có đưa lên cái dự kiện là Việt Nam bị xếp vào hạng 3 là cái hạng tệ nhất trong bộ buôn người, tức là vào ngày 19 tháng 7 vừa qua. Và đặc biệt là gần đây như chúng tôi vừa nói là quyết định Hoa Kỳ đưa Việt Nam vào danh sách cần theo dõi đặc biệt. Phải nói đây là một cái sự kiện ngoại giao rất là lớn, vì trước cái thế cạnh tranh với Trung Cộng, Hoa Kỳ vào cái thế là không đặng đừng mới đưa Việt Nam vào hai danh sách nói trên. Nhưng mà điều này nói lên điều gì thưa quý vị? Chúng tôi theo thiện ý của chúng tôi là chứng tỏ là cái vi phạm về tự do tôn giáo ở Việt Nam rất là nghiêm trọng, nhưng đặc biệt đã nói lên cái việc những cái thành quả hoạt động của các tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo như là Bold People SOS, như là các tổ chức đã chia sẻ cái mục đích đó. Thì thưa quý vị, đây phải nói là một cái công trình vận động, công trình báo cáo như anh Thắng vừa nói, không ngừng trong nhiều năm, hàng ngàn cái hồ sơ như vậy. Thì xin anh có thể sơ lược tóm tắt từ những cái công tác mà anh nghĩ đã đưa đến cái thành quả trong ngày hôm nay, thưa anh.
Vâng. Trước hết là chúng tôi quan niệm rằng chỉ khi nào chính người dân, chính những nạn nhân ở trong nước đạt được cái bản lĩnh và cái năng lực để tự bảo vệ cái quyền và lợi ích của chính mình, của cộng đồng mình, của giáo hội mình, thì lúc đó mới thay đổi được hiện trạng. Và để bảo vệ như vậy thì họ cần phải biết cách khai dụng luật Việt Nam, bởi vì Việt Nam sau này cũng thay đổi luật nhiều để mà nội luật hóa các cái cam kết của quốc tế. Cái đó là cái đòi hỏi của Hoa Kỳ, của Liên Âu, của Canada, của Úc, của Anh, của Pháp, vân vân, đối với Việt Nam. Nên Việt Nam muốn nhận được những viện trợ, muốn được hưởng những cái lợi ích người kia từ quốc tế về thương mại, về mậu dịch, về đầu tư, thì Việt Nam cam kết. Do đó Việt Nam phải đưa một số cái điều khoản cam kết, chưa nhiều nhưng mà có đưa một số điều khoản vào luật Việt Nam, nhưng mà họ không thực thi. Nên chính người dân trong nước phải biết cách ép nhà nước phải thực thi. Cái thứ hai là biết khai dụng những cái cam kết quốc tế. Khi Việt Nam ký rất nhiều những công ước của Liên Hợp Quốc thì bây giờ phải tuân thủ, phải thực thi. Dù rằng luật Việt Nam chưa có, nhưng mà luật quốc tế luôn luôn đứng ở trên luật quốc gia. Nếu có sự mâu thuẫn, người trong nước cần phải biết khai dụng hai cái lợi thế ấy, và rồi phải biết cách phối hợp với nhau, tập hợp lại thành một cái khối để bảo vệ cho nhau, tương trợ cho nhau, đỡ đần cho nhau, để chia việc cho nhau, để đồng loạt lên tiếng, đồng loạt vận động quốc tế, đồng loạt làm truyền thông, động viên những người trong cộng đồng của mình, vân vân, để tạo được cái nội lực. Thành ra bên ngoài là cái ngoại lực quốc tế yểm trợ, và bên trong là nội lực phát triển. Khi mà thực hiện được cái điều đó thì có sự thay đổi. Thành ra chúng tôi thấy rằng cái bước quan trọng đó, mà nó cái chỉ dấu rằng có cái sự trưởng thành về năng lực, về bản lĩnh, đấy là chính những nạn nhân đã vận động được. Dĩ nhiên là qua cái sự tiếp trợ của nhiều cái tổ chức ngoài này, nhưng mà họ là chủ lực, họ đã vận động được Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ để nhìn ra được, bởi vì phía Việt Nam cũng báo cáo với Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ mọi chuyện đều tốt đẹp, báo cáo với Liên Hợp Quốc mọi chuyện đều tốt đẹp, nhưng mà nhờ cái tiếng nói của chính nạn nhân thì Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ đã phân định được đâu là thật, đâu là giả, thành ra họ đã đi đến quyết định. Thì đấy là công lớn nhất là của chính những nạn nhân, thưa anh.
Vâng, thưa anh, khi nói về cái việc tranh đấu cho tự do dân chủ hay là các quyền căn bản của con người, đặc biệt là quyền tự do tín ngưỡng, thì có thể nói là cũng có rất nhiều hình thức mà rất nhiều tổ chức của người Việt chúng ta ở bên ngoài hỗ trợ cho nạn nhân là chính những người Việt Nam ở bên trong. Thì những cái hoạt động chẳng hạn như là vận động chính giới Hoa Kỳ, kết thân với các tổ chức tranh đấu cho nhân quyền vân vân. Nhưng mà chúng tôi thấy là cái điều căn bản vẫn là chúng ta phải có một cái mục tiêu rõ ràng, phải quyết tâm theo đuổi cái mục tiêu đó. Và đặc biệt là phải biết rõ, như anh vừa nói, là những cái cách thức vận hành của các chính phủ dân chủ tự phương Tây, của Liên Hợp Quốc, của Hoa Kỳ, thì chúng ta, cái hoạt động của chúng ta mới có một cái thành quả rõ ràng như chúng ta đang thấy trong năm, đặc biệt trong năm nay. Xin anh chia sẻ một vài cái kinh nghiệm quan trọng mà Bold People SOS cũng như là các tổ chức ngoại vi đã hoạt động trong năm qua mà anh nghĩ là nó đưa đến những cái quyết định rất là quan trọng của Quốc hội Hoa Kỳ trong năm nay, thưa anh?
À vâng, một cái nhận định rất căn bản của chúng tôi đấy là người dân ở trong nước hiện nay còn rất yếu thế, yếu lực so với lại nhà nước. Thành ra ở cái trong cái sân chơi nội địa đó, thì Đảng Cộng sản và Nhà nước Cộng sản ở Việt Nam là khống chế người dân. Nó không có cân bằng, nó không công bình cho người dân đâu, cho người dân không cựa quậy được gì hết. Do đó chúng tôi đã chọn cái chiến lược là đưa tạo ra một cái sân chơi ở ngoài Việt Nam, sân chơi quốc tế với những luật chơi mới, và trong đó ví dụ như cái luật của dân biểu Smith về phòng chống buôn người, có những biện pháp chế tài đối với những quốc gia bị xếp hạng 3, hoặc là cái luật về bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế, và bây giờ cũng có những cái biện pháp chế tài, xong rồi lại có những cái biện pháp chế tài chung nữa là về cái luật Magnitsky toàn cầu chẳng hạn, không riêng Hoa Kỳ mà nhiều quốc gia khác có. Đấy là cái sân chơi mà chúng ta kiểm soát được, mà chúng ta người Việt ngoài này ảnh hưởng được và tạo ra được những cái luật chơi khi mà vận động các cái đạo luật ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Úc, ở Anh, ở Liên Âu, vân vân. Thì đấy là cái vùng mà chúng ta kiểm soát được, và rồi chúng ta tạo cái phương tiện để giúp cho đồng bào ở trong nước, các cộng đồng bị đàn áp đó, bị bách hại đó, chơi trong cái sân chơi, thi thố trong cái sân chơi ở ngoài Việt Nam. Thành ra tôi mới tạo ra nhiều cái diễn đàn, nhiều các cái cơ hội để mà người dân trong nước xuất hiện và có tiếng nói ở ngoài Việt Nam. Và như vậy nhà nước không làm được gì hết, không khống chế được. Và vào những diễn đàn đó thì nhà nước chịu thua thôi, bởi vì nói láo. Quốc tế đều nhìn ra được, bởi vì chính những cái người mà lên tiếng là nạn nhân, họ là nhân chứng. Thì đấy là cái bước đầu tiên, và một khi mà quốc tế quan tâm, chú ý, theo dõi sát, thì lúc đó mới chuyển về trong nước để thay đổi từ từ cái luật chơi ở trong nước, là phía Việt Nam phải lùi bước, nhà cầm quyền bớt đi cái sự đàn áp, chấp nhận cho người dân tập hợp lại với nhau để mà sinh hoạt tôn giáo, để mà phòng chống buôn người vân vân, và tham gia vào cái việc giải quyết các vấn nạn. Ví dụ như nạn buôn người thì phải chính những cộng đồng, và đặc biệt là cộng đồng người Tây Nguyên theo đạo Tin Lành, hoặc là người Mông theo đạo Tin Lành, bị rất nặng nề là nạn nhân của cái tệ nạn buôn người có hệ thống, nằm dưới cái chương trình xuất khẩu lao động của nhà nước Việt Nam. Đó, họ phải có tiếng nói, họ phải có ảnh hưởng, và họ được quyền tập hợp lại và sinh hoạt tôn giáo. Qua sự tập hợp đó, từ từ họ mới phát triển được cái nội lực. Là phải đi từ ngoài trước, tạo cái sân chơi trước, để mà người dân ở trong nước, những người mà quyết tâm đấu tranh cho quyền của mình và quyền của người khác, về tự do tôn giáo và quyền con người nói chung đó, họ có thể thi thố ở cái sân chơi ngoài Việt Nam, nó an toàn hơn, nó công bình hơn, được cái sự giám sát của quốc tế, và rồi bắt đầu từng bước chuyển vào cái sân chơi nội địa. Thì đấy là cái công thức của chúng tôi thế này.
Vâng, thưa tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng và kính thưa quý vị, cái sân chơi mà anh Thắng vừa nói đến là những cái hội nghị, chẳng hạn như hội nghị tự do tôn giáo quốc tế tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn vào tháng 6 vừa qua, hoặc là cái hội nghị mà Bold People SOS là người đồng chủ tịch, đó là hội nghị tự do tôn giáo tại Đông Nam Á vừa xảy ra vào tháng 11 tại Bali, Indonesia. Kính thưa anh, tất nhiên là cái cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo không ngừng ở lại cái mục đích hiện tại mà phải tiếp tục, vì nhà cầm quyền Việt Nam vẫn tiếp tục cái con đường áp bức các tôn giáo, đặc biệt là những tôn giáo của những người thiểu số. Những bước tới anh có những cái đề nghị nào cho các tổ chức có cái mục tiêu tranh đấu cho tự do tôn giáo thật sự tại Việt Nam thưa anh?
À vâng, chúng tôi xin cải chính một tí, cái điều mà đúng là giải thích rõ hơn rằng Việt Nam đó không có chỉ đàn áp những cái tôn giáo thiểu số, mà ngay cả cái tôn giáo đa số là Phật giáo chẳng hạn. Phật giáo hội Phật giáo Việt Nam thống nhất là đại diện là đa số người Việt, phải không ạ? Nhưng năm 1981 là bị loại ra khỏi cái vòng pháp luật, và nhà nước mới dựng lên cái tổ chức Phật giáo quốc doanh để mà thay thế và đàn áp và khống chế cái tổ chức Phật giáo Việt Nam thống nhất. Những chế độ cộng sản họ không chấp nhận tôn giáo, họ xem tôn giáo coi như là cái thuốc phiện của quần chúng, là đối đầu lại với lại cái chủ nghĩa của họ, thì ra phải tiêu diệt tôn giáo trước đã, thì lúc đó mới tiến tới thế giới đại đồng theo cái định nghĩa của cái tiểu thuyết cộng sản. Thành ra tất cả mọi tôn giáo mà độc lập đều bị bắt hại hết, đều bị tiêu diệt hết bằng cách này cách khác. Nhưng mà thế này, cái quan trọng đó là Việt Nam trước đây đã 2 năm liền bị đưa vào danh sách các quốc gia phải quan tâm đặc biệt. Nhưng về sau đó được rút ra và bây giờ là bắt đầu ngấp nghé trở lại cái danh sách ấy. Nó có sự khác nhau như thế nào? Trước đây đó thì người dân chưa được tập hợp, chưa được tổ chức. Nhưng mà bây giờ là trong 7 năm qua chúng tôi đã đào tạo khoảng 2.000 người là thành viên của cộng đồng bị bắt hại về cách nào để mà nhận diện ra được rằng mình bị vi phạm nhân quyền, bị vi phạm quyền tự do tôn giáo, chiếu theo luật Việt Nam, những điều khoản nào, chiếu theo luật quốc tế và những công ước nào. Và rồi báo cáo rằng làm sao thì trước đây người dân không có tiếng nói, bây giờ họ có tiếng nói. Thứ hai là chúng ta đã tạo ra nhiều cái diễn đàn, và không chỉ những diễn đàn mà lại còn nhiều cơ hội để chính những nạn nhân tiếp xúc trực tiếp với các giới chức Liên Hợp Quốc. Khi mà có những cái phái đoàn quốc tế đi thăm viếng thị sát Việt Nam thì chúng tôi tổ chức ngay những cuộc tiếp xúc họp hành, hoặc là chúng tôi tạo ra những hội để người ra gặp gỡ và họp với lại bên Bộ Ngoại giao chẳng hạn. Và rồi những nhóm nghĩa là những cái người ở ngoại quốc, ở Hoa Kỳ, ở Canada, ở Pháp, vân vân, mà quan tâm là cùng một cái tôn giáo đến từ cùng một cộng đồng với nhau chẳng hạn, thì họ lên tiếng hộ cho người ở trong nước vì thiếu phương tiện, bị trở ngại ngôn ngữ. Thành ra liên tục có rất nhiều những cái sự giao thoa giữa những nhóm ở trong nước đang bị bắt hại với lại quốc tế. Thì đấy là cái sự khác nhau. Và một sự khác nhau nữa đó là bây giờ có luật chế tài, rất nhiều các cái biện pháp chế tài của Hoa Kỳ và nhiều quốc gia khác đồng minh với Hoa Kỳ. Thành ra chúng ta khai dựng được. Và đây là cái cơ hội khi mà Việt Nam đang ngấp nghé ở sát sườn với lại cái danh sách bị chỉ định là quốc gia phải quan tâm đặc biệt đó, thì Việt Nam muốn rút ra thôi. Không ai lại muốn ở trong danh sách đó, nhất là khi Việt Nam là các chế độ độc tài, thường là họ thiếu cái sự tự tin, thì họ rất đặt nặng cái sĩ diện, cái thể diện của họ, và bị cái này là về tâm lý thì họ rất khó chịu. Và thứ hai là Việt Nam sắp sửa ngồi vào cái ghế nóng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc mà lại vi phạm nhân quyền cái hết sức là nghiêm trọng như thế này thì không mặt mũi nào nữa. Là cái đèn pha của quốc tế đang chiếu rọi Việt Nam, thì 3 tuần trước khi mà họ ngồi vào ghế nóng của Hội đồng Nhân quyền Liên Hợp Quốc thì đấy là những cái cơ hội, những cái điều kiện thuận lợi mà chúng ta phải tận khai thác trong thời gian tới đây.
Vâng, thưa anh, vừa rồi anh có nêu ra một cái sự kiện mà chúng tôi nghĩ là rất là quan trọng, là khi mà họ bị đưa vào cái danh sách cần theo dõi đặc biệt đó, thì chỉ cần mấp mé để đưa vào cái danh sách CPC là một cái danh sách mà nó có ảnh hưởng đến chính trị, kinh tế của nhà nước Cộng sản Việt Nam. Và trong những cái điều kiện mà anh vừa nói đó, là nếu mà các tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo có thể giúp được nạn nhân trong nước, cho quốc tế biết được các vi phạm đạt mức nghiêm trọng, rồi các vi phạm có tính hệ thống, xuất phát từ cái chính sách nhất quán từ trung ương cho đến địa phương, rồi các vi phạm kéo dài và còn tiếp tục tiếp diễn. Thưa quý vị, cái chính sách đàn áp tôn giáo của chế độ Cộng sản đã kéo dài từ lúc mà khi Đảng Cộng sản tranh được cái quyền lãnh đạo đất nước Việt Nam cho đến bây giờ. Cho nên không thể là một sớm một chiều họ có thể thay đổi, họ chỉ có thể che giấu đi thôi. Thì chúng tôi nghĩ, thưa anh, có phải đây là cái thời gian rất là quan trọng cho các tổ chức tranh đấu cho tự do tôn giáo để chỉ thêm một vài bước nữa thôi để đẩy Việt Nam vào danh sách CPC? Thì xin anh có thể chia sẻ một vài cái công tác mà anh nghĩ là rất là thiết yếu cho những ngày tháng sắp tới để đưa Việt Nam vào danh sách CPC, thưa anh.
Cảm ơn anh Trọng đã nhắc nhở chúng tôi cái điều này. Từ rất lâu rồi, từ cái thời gian là 1997, chúng tôi đã bắt đầu chủ trương tập trung vào 2 lĩnh vực. Lĩnh vực thứ nhất là tự do tôn giáo, lĩnh vực thứ hai là chống buôn người. Và lý do đó là tự vì Quốc hội Hoa Kỳ đang lúc ấy đang quan tâm đến 2 lĩnh vực này, chỉ 2 lĩnh vực này mà thôi. Thế nên mới có 2 cái đạo luật mà có biện pháp chế tài và phải phân loại các quốc gia khác nhau để rồi có chế tài hay không. Đó là luật về phòng chống buôn người do chính ông dân biểu Christopher Smith là tác giả. Và cái luật về bảo vệ tự do tôn giáo quốc tế là do ông dân biểu Thanh Wolf là tác giả, và hai vị dân biểu thì chúng tôi rất thân. Thành ra chúng tôi mới tập trung vào hai lĩnh vực này thôi, và rồi chúng tôi góp phần để mà khuấy nó lên thành ra một cái phong trào toàn thế giới. Cái phong trào về phòng chống buôn người nó đi trước, và cái phong trào về bảo vệ quyền lợi tôn giáo nó đi chậm hơn, nó mới gần đây thôi bắt đầu nó rộ lên thành cái phong trào. Thành ra đấy là tạo ra cái sân chơi đó, tạo ra cái phong trào toàn thế giới để cài Việt Nam một cái thế rất kẹp. Họ không chỉ phải đối phó với lại những người Việt, mà họ đối phó với cả cái lực lượng toàn cầu mà nằm trong cái phong trào đó. Thì cái hết sức là quan trọng đó là Việt Nam hiện nay đang bị chiếu tướng, đang bị theo dõi, mất mé, đã nằm ở trong danh sách hạng 3 là bị đối mặt với lại các biện pháp trừng phạt rồi, không còn mất mé nữa. Và trước đó là 3 năm liền Việt Nam ở trong danh sách theo dõi vì vấn đề, vì cái tệ nạn buôn người mà Việt Nam không cải thiện thì đã bị rơi xuống hạng 3. Đó là luật của Hoa Kỳ. Dù rằng có những giới chức trong Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ muốn bao che cho Việt Nam nhưng không được. Bởi luật ở bên Mỹ là luật thôi. Anh bao che đến mức độ nào thôi. Khi mà Việt Nam quá lộ liễu, vi phạm quá nghiêm trọng, vượt mức thì muốn bao che cũng không được nữa. Thì bây giờ y hệt như vậy, Việt Nam đang nằm ở trong danh sách theo dõi. Chúng ta làm gì đây về vấn đề tự do tôn giáo? Thì các cái cộng đồng đó là cần phải rất nhanh chóng cử người đi học cách để mà báo cáo các vi phạm, nhất nhất vụ vi phạm nào cũng báo cáo hết vào Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ, có trách nhiệm phải giám sát, phải điều tra, phải phối kiểm và phải báo cáo lại với Quốc hội Hoa Kỳ. Và chúng ta biết rằng từ ngày hôm mùng 2 tháng 12 trở đi đó, thì các báo cáo chúng ta Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ không thể lờ đi được, không thể che đậy được, bởi vì cái đó là luật của Hoa Kỳ. Cái thứ hai là không những chỉ báo cáo những vi phạm không, mà phải truy ra những thủ phạm là ai, những cá nhân nào, giới chức chính quyền nào, những ai là thuộc giáo hội Phật giáo Quốc Doanh, chi phái cao đài 1997 Quốc Doanh vân vân, là phải báo cáo từng thủ phạm một với đầy đủ thông tin để Bộ Ngoại giao Hoa Kỳ phối kiểm và áp dụng những biện pháp trừng phạt như là cấm nhập cảnh Hoa Kỳ vĩnh viễn, suốt đời, vợ chồng con cái cha mẹ, những thân nhân trực hệ dù đã thành niên cũng vẫn không được đặt chân vào Hoa Kỳ, đang ở Hoa Kỳ bị trục xuất, và nếu có tài sản của chìm của nổi Hoa Kỳ mà khám phá ra được thì bị đóng băng. Nên chúng ta phải cho họ một cái sự bị trừng phạt chứ, chứ không thì họ vô tội vạ thì họ cứ tiếp tục hoành hành, nhưng mà khi bị ảnh hưởng đến cá nhân đó, thì lúc đó họ phải trùng lại, họ nói ôi tôi chết rồi, mình sẽ bị kẹt đây. Thành ra đấy là những cái điều mà người trong nước có thể làm được và cần phải làm ngay. Bởi bây giờ chúng ta đang có cơ hội, cách đây mấy ngày chúng ta bắt đầu có một cơ hội mới, tình thế đã thay đổi, chúng ta cần phải nắm lấy cơ hội này ngay lập tức.
Vâng, thưa anh, cảm ơn anh đã chia sẻ những cái tin tức rất là nóng hổi về đề tài hôm nay. Và đặc biệt chúng tôi được biết là vào cuối tháng Giêng năm nay, năm 2023, tức là ngày 30 tháng Giêng năm 2023, thì Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế một lần nữa sẽ được tổ chức tại thủ đô Hoa Thịnh Đốn. Thì thưa anh, đây, như anh nói, đây là một cái sân chơi rất là quan trọng mà những người quan tâm cho đến việc cho đến cái đề tài tự do tôn giáo nên tham dự, vì có sự xuất hiện của rất nhiều giới chức quan trọng của chính phủ Hoa Kỳ, và đặc biệt là các tổ chức tranh đấu quốc tế quyền con người cũng như quyền tự do tôn giáo sẽ có mặt trong ngày hôm đó. Thì thưa anh, cái mục đích của năm nay Hội nghị Tự do Tôn giáo Quốc tế, họ muốn thực hiện những điều gì thưa anh?
Cái hội nghị này đã bắt đầu từ năm 2021, vừa khi mà cái tình hình dịch bệnh COVID nó giảm, thuyên giảm đó, thì lập tức là chúng tôi ở trong cái ban gọi là ban chỉ đạo của cái hội nghị thượng đỉnh về tự do tôn giáo quốc tế. Cái mục đích của cái hội nghị thượng đỉnh là gì? Là huy động lực lượng quần chúng, bởi vì trước đây thì đã có những nhà chuyên đấu tranh cho tự do tôn giáo đã kết hợp với nhau thành gọi là cái hệ thống các bàn tròn về tự do tôn giáo quốc tế, nó đã hình thành ở nhiều nơi, Việt Nam cũng có, khu vực Đông Nam Á cũng có rồi, và chúng tôi đều tham gia vào trong đó để hình thành. Cái nỗ lực thứ hai đó là nỗ lực của các cái nhà lập pháp để mà họ ban hành luật, ví dụ luật chế tài, luật trừng phạt chẳng hạn, đã thành ra cần cái sự tham gia của họ, và cũng đã có cái mạng lưới hơn 300 nghị viên ở trên 90 quốc gia khác nhau trên thế giới đã hình thành. Và gần đây hơn thì năm 2020 đó, thì đã hình thành, xin lỗi, năm 2020 đã hình thành một cái liên minh các chính quyền cùng với Hoa Kỳ, hiện nay là 37 chính quyền cùng nhau thúc đẩy và bảo vệ quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Thì đã có cái lực lượng không phải của một riêng Hoa Kỳ nữa mà của 37 quốc gia khác nhau, thì chúng tôi lại cũng ở trong cái hội đồng tư vấn cho cái liên minh này. Và cuối cùng là huy động quân chúng, các hội thánh, các nhà thờ, các nhà chùa, các thánh thất này kia nhỏ nhỏ, các cái tổ chức cộng đồng, các cái nhóm sinh viên ở khắp nơi trên thế giới cùng phối hợp với lại ba cái nỗ lực vừa mới kể đó, để mà phát huy cái quyền tự do tôn giáo toàn cầu. Thì cái hội nghị thượng đỉnh, cái mục đích là mục đích cuối cùng này đây, là huy động, phát động cái phong trào quần chúng. Và như chúng tôi đã nói là sẽ tạo nên cái phong trào, rất cần là chúng ta cần phải tham gia. Và vì chúng tôi ở trong cái ban chỉ đạo và trong cái ban tổ chức luôn, về chương trình hoạt động đấy, chúng tôi có nhiều cơ hội để tạo ra các cái phương tiện để rồi chính người Việt chúng ta có thể lên tiếng với quốc tế, với bộ giới chức bộ ngoại giao, với ủy hội Hoa Kỳ tự do tôn giáo quốc tế. Năm nay sẽ có sự tham gia của cái liên minh 37 chính phủ đó, và phái đoàn rất hùng hậu. Nên chúng ta đến đó là có thể nói chuyện với lại những cái giới chức của 37 quốc gia chứ không phải riêng Hoa Kỳ nữa. Đây là một cái cơ hội, đó sẽ tổ chức ngày 31 tháng 1 và ngày 1 tháng 2 năm nay. Lý do mà tổ chức sớm, bình thường chúng tôi tổ chức vào mùa hè, nhưng mà năm nay tổ chức sớm và có sự kiện cũng về tự do tôn giáo mà rất lớn, và đã kéo dài 73 năm qua, và năm nay họ muốn hợp tác với chúng ta, và hàng năm họ đều huy động được khoảng 3.000 người tham dự. Thì cái hội nghị thượng đỉnh năm ngoái và năm trước là khoảng 800 người lên 1.000, thì với cái sự hợp tác cộng tác bây giờ đó, những người vừa mới trình bày có thể nó tăng lên đến 1.500 chẳng hạn. Những cái người gọi là quần chúng, sau khi họ về họ bắt đầu phát động những cái phong trào ở cái địa phương của họ, ở khắp đất nước Hoa Kỳ cũng như ở trên toàn thế giới.
Vâng, cảm ơn tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Kính thưa quý vị, vừa rồi chúng tôi có một cái cuộc nói chuyện rất là lý thú với tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng, là chủ tịch điều hành của tổ chức Bold People SOS. Chúng tôi một lần nữa xin cảm tạ cái sự chú ý của quý vị, và đặc biệt xin cảm ơn anh Nguyễn Đình Thắng đã dành cho chúng ta những giây phút rất là hấp dẫn với những cái tin tức nóng hổi về cái công cuộc tranh đấu cho tự do tôn giáo tại quê nhà Việt Nam. Một lần nữa chúng tôi xin cảm tạ tiến sĩ Nguyễn Đình Thắng. Và
xin chào tiến sĩ Phan Quang Trọng, và chúng tôi xin gửi lời chào đến tất cả quý thính giả thân mến.
Vâng ạ.
Lộng gió